chuyện đơn giản nhất là món ăn. Món ăn mà chúng ta thích cái gì? Thích cái khẩu vị, cái mùi vị. Mà sau cái khẩu vị rồi nó đi đâu? Nó cũng trở về không. Cho nên chúng ta người tu căn cứ trong cái không mà tìm cái không đó, người đó mới là thanh tịnh. Còn người tu mà tìm cái sự mê tín dị đoan là người đó chỉ có động, không có bao giờ trở về thanh tịnh được.
Còn ai hỏi câu thắc mắc? Mời anh. Anh tên gì anh? Từ đâu tới? Mời anh Hùng lên micro. Xin anh Hùng qua bên cái micro bên đây, tại vì cái micro bên đó như chưa có hồ sơ.
Với cái thắc mắc cái câu này, thân ngoại thân mới thực sự là tu. Nếu tôi mà còn núp trong tánh thì cũng như chưa tu.
Tu vì sao?
Thân ngoại thân là gì và núp trong tánh là làm sao?
Thân ngoại thân là cái hồn lìa xác mới học đạo, mới hiểu được nguyên lý của bên trên, làm chủ lại chính mình được. Núp trong tánh tâm, trong tánh là đề cao cái chuyện của người khác mà chính mình chưa sửa, kêu núp trong tánh.
Đây là một câu thơ của thầy trong cái bài thơ được tựa đề là Lương Tư của Đức Thầy. Vào ngày 28 tháng 10 năm 1981, có câu hỏi là thân ngoại thân mới thật sự là tu, nếu tu mà còn núp trong tánh thì cũng như chưa tu. Còn gì thắc mắc nữa không?
Mà làm sao mình biết mình núp trong tánh hay là núp ngoài tánh hay là sao?
Núp trong tánh là mình còn so đo, hơn thua, tính toán, lợi dụng, đó là núp trong tánh. Còn thực tu, thân ngoại thân là mình chủ, làm chủ tình hình của mình chỉ lo sửa tiếng cho mình, không có động chuyện của người khác. Còn núp trong tánh là chuyên môn động người ta để lấy tài liệu nhưng mà chính mình không sửa tiếng. Còn thân ngoại thân là mình khi mình xuất ra được mình thấy mình cái tội lỗi đầy mình, tại sao không ăn năn lo tu để tiến, thấy không? Cho nên cái đạo nó phải đi xe hai bánh, đi xe một bánh là chỉ núp trong tánh mà thôi. Cũng thờ ông Phật mà nói chuyện hại người, cái đó tu ở trong tánh không được, tánh sân si còn.
Anh Hùng có gì thắc mắc?
Cảm ơn thầy.
Dịch tại đây đi hay là dịch nó
dịch ở dưới cho anh ta nghe, anh ta hiểu, cho anh ta ngồi nó hiểu cái gì.
Anh Thắng, cái micro có nghe được không?
Cái đó được.
Nếu cái micro nghe được xin mời anh lên trên này.
Không, cái đó đứng ngồi đó nói được rồi. Mấy người đó nghe được cho nên nhanh.
Xin các bạn đọc câu hỏi tiếp với Đức Thầy. Mời anh. Xin lỗi, anh tên chi ạ? Quyền hả? Anh từ nước nào? Dạ. Yeah. Kính thưa thầy, có anh Quyền ở Úc Châu có đi về Việt Nam trước khi qua đại hội và có gặp một số bạn đạo và được các bạn đạo đó đặt ra những câu hỏi nhờ chuyển đạt lên Đức Thầy. Con xin phép được đọc câu hỏi với thầy. Câu hỏi thứ nhất, con tên là Võ Thị Ngọc Phương, con có theo pháp lý ông Tám cho con 4 câu thơ để hiểu rõ thêm về quá trình tu học của con. Đâu có câu hỏi nào đâu. À, dạ thưa cái chị này xin bố 4 câu thơ, thì cái này con sẽ đưa cho chị B để chị B trình lên với bố sau đó. Có người thứ hai, con tên là Ngô Nguyệt Thanh, kính sức khỏe đến ông Tám và xin ông Tám giải dùm con 4 câu thơ để hiểu rõ thêm về quá trình tu học. Thứ 4 câu thơ đó như thế này: Ngô giáng trần, luân chuyển gió mây. Nguyệt trung hữu pháp ẩn nơi này, thanh quy thuận cảnh thành tâm giới. Pháp lý khổ khai ngộ pháp thầy. Con xin nhắc lại từng câu để cho Đức Thầy giảng. Ngô giáng trần luân chuyển gió mây.
Lúc chúng ta ra đời, thì nhất khí sanh ra thế gian, thì người mẹ và trời đất đã chuyển động thành một thể xác. Trong cơn đau khổ mới hình thành con người tại thế gian.
Nguyệt trung hữu pháp ẩn nơi này.
Cho nên ở bên trong tâm thức sáng lạng luôn luôn có một pháp tiến thân.
Thanh quy thuận cảnh thành tâm giải.
Hướng về thanh, trở về sáng suốt, tiến hóa, thì lúc đó những cái gì cũng có thể minh được.
Pháp lý triển khai ngộ pháp thầy.
Thực hành cho đứng đắn thì luôn luôn sẽ đi tới cái thức bình đẳng và giao cảm dễ dãi.
Đó là bốn câu thơ của Đức Thầy cho chị Ngô Nguyệt Thanh ở Việt Nam. Chị Ngô Nguyệt Thanh sau đây còn có một thắc mắc nữa, kính nhờ ông Tám chuyển giải giúp con được nhẹ nhàng hành tiến. Đúng theo pháp lý là không chấp nhận cúng bái, gõ mõ tụng kinh, nhưng hiện giờ mẹ con theo hữu vi, thờ cúng tụng lại trong nhà, khiến con luôn xốn sang trong tâm thức, sẽ ảnh hưởng không tốt, làm trì chậm cản bước tiến trong công phu. Kính mong ông Tám chuyển giải dùm con.
Cái duyên của con thì thích hợp với pháp lý và khoa học quyền bí, văn minh khai triển tâm thức. Nó khác. Còn cái duyên của mẹ thì cầu xin ơn trên hộ độ cho gia can bình an, cũng nằm trong mầm móng thương yêu xây dựng. Tại sao chúng ta phải động? Mỗi người một duyên khác nhau, cũng tiến hóa. Làm sao để chúng ta động được?
Bạn đạo Nguyễn Thị Tấn, khi con niệm Phật, thấy trên đỉnh đầu và trước trung tim chân mày có bóng quay tròn, y như cánh quạt mái. Thưa ông Tám, đó là hiện tượng tốt hay xấu?
Đó là hiện tượng tốt, cố gắng đi tới, rồi nó sẽ tròn trịu và sáng tỏ ra, đó là cái chiều hướng phát triển của Mani Châu.
Xin cảm ơn Thầy. Bạn đạo thứ tư, kính ông Tám giải đáp cho con. Trong quá trình công phu, có một đêm, sau khi hành thiền xong, con nằm xuống, vẫn mở mắt. Con thấy có một sức hút rút ra tại trung tim bộ đầu. Con thấy con bay từ trong một vùng tối, từ ngực bay xuống dưới, rồi bay ngược trở lên, theo một đường hầm, có đoạn tối, đoạn sáng liên tục. Trong khi bay, con rất tỉnh táo và quan sát thật rõ. Sau đó con bay vọt qua một lỗ sáng choang và có một sức hút rất mạnh. Để con bay vọt qua lỗ sáng đó, con thấy cảnh và gặp nhiều người. Không hiểu sao con chỉ trao đổi bằng ý mà thôi và hiểu ý rất rõ. Mãi một lúc con đang đứng ngắm cảnh ở trên nữa, thì điện từ từ hồi lại ngay trong gương bộ đầu. Con tỉnh táo, mắt vẫn mở. Và con nhớ rất rõ mọi việc đã thấy, đã nghe. Hôm nay trước hết con kính chúc sức khỏe ông Tám, để con còn được dịp để tái ngộ sắc thân ông Tám. Kính xin ông Tám chỉ dạy cho con về hiện tượng bên trên và cho con những lời hướng dẫn quý báu để con sớm thăng tiến trên đường tu học của con. Lúc trước ông Tám có cho con bài thơ 4 câu. Trần năng uyển chuyển nơi trần thế. Văn trí không hành vẫn thuyết mê, hùng dũng giam mình tâm tự phát, hành thông pháp lý trở về quê. Kính xin ông Tám giải dùm con và ông Tám cho con thêm 24 câu thơ. Con, Trần Văn Hùng.
Đó là đúng theo 4 câu thơ, những cái gì con đã thấy. Rồi đây mình phải cố gắng thiền nữa để nó mở càng ngày càng tiến tới. 4 câu thơ đã nói trước những cái chuyện hành trình mình tiến hóa để đi tới. Việc cố gắng làm nữa nó sẽ đi tới.
Cảm ơn Thầy. con bạn đạo thứ năm, kính gửi thầy, trên đường tu học của con bao giờ cũng khó khăn, bởi vì con... Bởi vì con ở hạng cực bất tài. Con xin lỗi thầy, tại con đọc không ra. Vậy thầy gửi về cho con một phương pháp lập lại trật tự bản thể, cho con có tài năng cách bố rắc tam công tứ lượng. Con thành khẩn thầy nhỏ giọt cho con. Người gửi Trần Phước Hải.
Tu không phải đặt cái ý muốn, và tu không kêu trời Phật lập lại trật tự cho mình. Chính mình ra làm người đã có khối óc, đã có trật tự, mà mình chỉ hướng ngoại quá nhiều làm mất trật tự. Cho nên Bồ Vi đã có cái pháp lập lại trật tự cho mọi người, mà nếu hành đúng thì mới lập lại trật tự, còn không hành được pháp lý thì không nên hành. Đừng có bày biểu và nói là xin phép lạ lung tung, cái đó vô ích. Trình độ tới đâu tiến tới đó, không có nên đặt những cái chuyện ảo tưởng và không có bao giờ thành. Sự thật là sự thật, pháp ràng ràng, chỉ do tâm hành. Có thể hành được đứng đắn thì nó tiến bộ, không đứng đắn là thôi, không có bao giờ tiến.
Xin cảm ơn thầy. Dạ, đến đây là hết các thơ từ của bạn đạo Việt Nam gửi cho Đức Thầy.
Tu là phải hành, có pháp mà không hành, rồi cứ muốn bề trên lo tất cả mọi việc cho mình, cho một cái pháp nhỏ một giọt nước cam lồ để cho tôi được thức tâm. Cái điều mờ ảo đó Vô Vi không có làm. Vô Vi là con người tự thực hành để tiến thân, tâm làm thân chịu rõ ràng. Kiếp trước mình làm sai, kiếp này mình phải chịu khổ. Trí mình không mở cũng do kiếp trước gieo cho kiếp này. Mình gian ác, mình giả dối lý chính mình quá nhiều, thì bây giờ mình phải sống trong mờ ảo, phải chấp nhận nhịn nhục mới tiến hóa được. Muốn tu cái pháp nào ở thế gian mà thiếu nhịn nhục cũng không có bao giờ qua khỏi cái chuông ngu muội đó. Con người muốn vượt qua sự ngu muội của tiền kiếp thì vì kiếp này phải nhịn nhục tối đa thì nó mới tiến tới cái thành giới. Tại sao người ta mở được đại trí, mình mở không được đại trí? Và vì cái đức nhịn nhục mình không có, thiếu nhịn nhục. Hướng ngoại tạo động trong nội tâm làm sao có sự tiến hóa rõ rệt được. Nhịn nhục là cần thiết. Người tu Vô Vi phải nhịn nhục mới khám phá được khả năng sẵn có của chính mình, và cảm thức được nội khoa tâm lý mà tiến thân, tự lập lại quân bình, giải bỏ nghiệp tâm.
Các bạn có bằng có những câu hỏi khác? Raymond Garcia.
Vénérable maître, de plus en plus dans les rencontres que l'on fait actuellement dans la vie en Occident et de par les religions, on dit que l'enfer n'a plus d'importance ou n'existe plus. On rencontre de plus en plus de personnes qui disent parler de l'enfer, c'est une ancienne histoire, c'est un ancien dogme religieux, et c'est bien dommage pour ces personnes. Pourquoi y a-t-il ce mouvement qui va en grandissant dans les religions européennes, et comment pouvons-nous aider les personnes qui sont dans cette erreur?
Kính thưa Đức Thầy, càng ngày càng nhiều người và nhiều khuynh hướng chủ trương rằng địa ngục không có, hoặc có nhiều tôn giáo cho rằng, hoặc có nhiều người cho rằng, khi nói về đề tài địa ngục, tức là nói về đề tài hư và ảo ảnh, không có giá trị cho mấy, Thưa thầy, tại sao cái khuynh hướng này càng ngày càng lớn dần như vậy?
Bởi vì khi mình muốn nói về địa ngục á, mình phải thấy rằng lòng đại từ bi của Thượng Đế đã ân ban cho mọi phần hồn tiến hóa. Địa ngục không phải chỗ xấu, địa ngục là chỗ nhiều tiếng tâm linh, và cho nó thức tâm, tự thức, tự lực căn sân, tự chủ tiến hóa lên cõi thành nhẹ hơn. Chứ địa ngục không phải là chỗ giết người, chính nó giết nó, địa ngục là cứu nó, cho nó đau khổ, nó thức tâm mà thôi. Cho nên muốn nói địa ngục, phải cho người ta hiểu rõ địa ngục là gì. Giá trị của địa ngục là để cho con người thức tâm. Khi thức tâm là con người thanh nhẹ, dồi dào, sung sướng, không có bị kẹt nữa.
Thưa thầy, đã có anh Thắng dịch tôi hiểu rồi. Anh Thắng dịch kịp không? Dạ xong. Raymond, tu... Est-ce que la réponse te satisfait? Có bạn đạo nào có những thắc mắc khác? Dạ xin mời anh. Thưa thầy, có một bạn đạo ở Texas có nhờ anh Hùng, phải anh Hùng không? Phải anh tên Hùng không? Anh Cảnh, xin lỗi. Dạ, có một bạn đạo ở Texas ở gần nhà của anh Cảnh có đệ trình lên thầy một câu hỏi để nhờ thầy giải đáp thắc mắc. Con xin đọc. Áp dụng nguyên lý niệm tực, niệm lục tự trên đỉnh đầu bằng cách trong lúc làm việc nhớ các số trên đỉnh đầu thì thấy điển rút gần đầu kêu răng rắc. Mắt cứ muốn nhắm như vậy, mắt cứ muốn nhắm, như vậy đúng hay sai, để có thể tiếp tục, để sửa sai?
Đúng, khi mà niệm Phật điển rút lên mà mắt muốn nhắm, đó là đúng đường. Mà những nhiều người nào mà có rảnh rang nên nhắm mắt niệm 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 thét rồi nhìn tới đằng trước, lúc nhắm mắt mà lại thấy cảnh bên kia, thấy rõ ràng, không có cái gì che giấu chúng ta được.
Dạ thưa thầy, theo cái lời bổ túc của người đặt câu hỏi là tại vì cái bà này bánh, thay vì bánh niệm lục tự đó bố, thì bà đánh cái số trên bánh niệm bằng số cho nhớ dễ nhớ hơn niệm lục tự, tại vì trong lúc bà làm việc bà đếm số, thành thử ra mà khi mà bánh niệm bà đánh bằng số thì bà cũng thấy rút trên đầu, thành ra bà muốn hỏi bố là
thì như... bà phải giữ cái nguyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mới có rút. Mà bà lấy cái số thay thế Nam Mô A Di Đà Phật là không đúng.
Thì bà cũng thấy răng rắc, thành thử bà hỏi bố
răng rắc là do cái khởi điểm mà do bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mới có.
Dạ.
Thì bà lấy cái số bà thay thế là cái sức tiến hóa bà không được cao đâu. Dùng Nam Mô A Di Đà Phật nó mới thanh hơn.
Dạ. Các bạn đạo có những thắc mắc khác? Có chị Hiền. Dạ thưa thầy, có câu hỏi của chị Mark ở Hawaii mà chị ngồi trong đây, không biết sao chị không chịu lên. Mời chị lên. Không sao, cứ việc đi tới gần thầy đây, có dịp tới gần thầy một chút, sao chị ngần ngại vậy? Mời chị Mark cứ lên đặt câu hỏi của mình. Không sao, chị cứ tiếp hơi cho em nói, để em nói hoài hồi chắc hụt hơi.
Thầy, câu này rất giản dị, thành ra con nghĩ là không cần lên. Thầy, con thấy trong mấy cuốn băng khác, thì những thầy khác cũng niệm Phật nhanh lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhanh càng tốt. Mà khi con nghe cuốn băng của thầy thì thầy niệm theo chấn động chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì làm chậm lắm mà con thấy chấn động đó có vẻ như là ảnh hưởng vào trong tâm trí của người ta hơn. Thành ra con xin thầy giải thích xem.
Khi chúng ta làm một việc phải hiểu cái nguyên lý của mọi sự việc. Khi mà niệm tiếng Nam thì phải hiểu rõ cái chấn động nó đi về đâu. Đó là chúng ta đang niệm để tìm nguyên lý, đang học và đang tiến. Chứ không phải niệm ảo để tránh tội. Làm tội quá nhiều rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thiệt nhanh để chối cãi cái tội tôi sao? Không phải vậy. Niệm tôi phải hiểu cái nguyên lý để giải mở cái nghiệp tâm. Tôi phải chậm rãi và rõ rệt. Chứ không có niệm ảo được. Những người mà đọc kinh mà niệm Phật niệm ảo để xuống địa ngục thì phải niệm chậm chậm trở lại còn phiền hơn là còn sống.
Con cảm ơn thầy.
Các 21 xin thưa thầy.
Vénérable maître, il m'arrive de recevoir des patients à mon cabinet et au bout d'un certain temps de leur enseigner les exercices de la méthode du non-être.
Kính thưa đức thầy, con có nhiều cơ hội tiếp các bệnh nhân và trong khi tiếp các bệnh nhân đó con có cơ hội đi dạy cái chỉ dạy cái phương pháp công phu này cho họ.
Au bout d'un certain temps, lorsqu'ils pratiquent suffisamment, je les invite à venir me trouver uniquement pour parler du Vovi, parler des exercices et peut-être arrêter leur thérapie.
Và sau một thời gian công phu theo phương pháp này, thì con có mời các bệnh nhân đó tới để nói chuyện về công phu và phương pháp Vô Vi để có thể hy vọng họ ngưng cái phương cách điều trị theo khoa tâm lý.
Mais souvent, ils tiennent à venir me voir comme un docteur et ils veulent venir me voir aussi pour parler du Vô Vi. Je leur dis que parler du Vovi, je suis à leur disposition et ça peut se faire très bien et que cela suffit, mais ils veulent continuer que je sois leur docteur pour les problèmes de la pensée. Je voudrais votre avis sur ce problème, monsieur Tam.
Thì con có đề nghị các bệnh nhân tới đi nói chuyện với con về phương pháp công phu để có thể hy vọng là ngưng cái những cái buổi điều trị bằng khoa tâm lý, nhưng mà các bệnh nhân này cũng đáp theo lời mời của con nói để tới gặp con và nói về phương pháp công phu. Tuy nhiên họ vẫn xem con như là một vị bác sĩ về khoa thần, về khoa tâm lý học. Cho nên con không biết như thế nào, xin thầy cho ý kiến.
Thì lúc nào họ đến, bệnh nhân đến với bác sĩ cũng như gửi cái mạng cho bác sĩ, luôn luôn nhờ bác sĩ, lúc đó là kính trọng mình. Nhưng nhờ sự kính động đó, mình sẽ truyền cái pháp lý Vô Vi, khoa học huyền bí, mà khêu dậy cái ý chí thực hành họ, thì lần lần họ sẽ được giải bỏ cái bệnh hoạn sẵn có của họ, và thần kinh họ sẽ được mạnh lên. Cho nên, họ kính trọng bác sĩ là quý lắm, có thể truyền cái pháp cho họ. Mà chính về môn có thực hành, có thiền, cho nên khi họ đến với Rê Mông, họ cảm nhận được cái luồng điển. Cái luồng điển đó cũng là bậc thầy của họ, chứ không phải tầm thường.
Quand tes malades viennent te voir, parce qu'ils voient en toi, non pas un ami qui leur apprend la méthode, mais ils voient en toi également un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui leur vient en aide. Et donc, ils ont entièrement confiance en toi. Et c'est pour ça que tu peux leur aider beaucoup. Et s'ils ne voient pas seulement en toi un docteur, parce que tu possèdes, comme tu pratiques, tu possèdes donc aussi un niveau d'énergie qui équivaut à un niveau de maître. C'est pour ça qu'ils te considèrent toujours comme un maître, comme un docteur qui leur vient en aide. Tu as d'autres questions, Raymond? Est-ce que cet avis de M. Tam peut résoudre ton problème?
Oui, la question aussi que je me posais, c'était... Je peux très bien recevoir ces personnes comme amis pratiquants et à ce moment-là communiquer avec eux très bien. Je n'ai pas besoin de les recevoir comme médecin dans des consultations. Mais ils ne veulent pas, ils veulent je les reçoive des deux façons.
Thầy Raymond là bác sĩ, psychiatre, là trị bệnh về thần kinh. Những người đau bệnh như là bệnh điên hoặc là bị những cái bệnh về tâm lý. Nhưng mà ngoài ra cũng là bác sĩ về phân tâm học, tức là psychedelic nữa. Cho nên khi mà một người về phân tâm học và trị bệnh nhân, thì người bệnh nhân đó chỉ đến phòng mạch thôi, chứ không bao giờ mà cho đến tư gia. Ngược lại, anh Raymond là muốn nhân cơ hội mình là một bác sĩ về thần kinh học cũng như về phân tâm học để mà có một cái cơ duyên đưa cho ta một cái pháp tu theo vô vi để mà giải thoát. Nhưng khi đưa cái pháp cho người ta, thì người ta thiền một thời gian, thì người ta bắt đầu tìm lại được sự quân bình. Nhưng mà người ta vẫn muốn vừa đến phòng mạch để tiếp tục điều trị theo phân tâm học, mà lại vừa muốn mời Raymond về nhà tư gia của người ta như một bạn đạo. Thành trong cái tâm tư, cái ẩn trắc trong lòng của một người phân tâm học đó, theo người ta đã dạy ở trong trường đó, là khi mà mình trị bệnh nhân theo phân tâm học thì không bao giờ cho phép người bác sĩ phân tâm học có một sự liên hệ với bệnh nhân như là người thường, mà luôn luôn phải giữ một khoảng cách giữa một cái người để điều trị và một bệnh nhân. Thành ra cái tâm tư anh Raymond có nói với con trước đây á, là anh thấy anh có cảm tưởng như là khi mà mình là bác sĩ, mình trị ta phân tâm học thì người ta trả mình một cái tiền thù lao, một cũng như là tiền lương của mình. Nhưng bây giờ mình đưa pháp lý vô vi cho người ta thì người ta lại càng đến với mình. Thì anh trong tâm tư anh có cảm tưởng như lấy đạo tạo đời. Đó là cái tâm tư của anh Raymond, thành muốn xin thầy
cái bởi vì cái thần kinh của họ yếu, họ muốn nương tựa ngay cả Chúa mà ngay cả bác sĩ. Tâm thức họ nghĩ như vậy, họ đến với Raymond không phải là bác sĩ là họ có an ninh rồi, nhưng mà về tâm thức giải mở về hướng về con đường Chúa, đường tâm linh thì họ càng ổn định hơn. Cái đồng tiền đó là cái đồng tiền, nếu mà họ có khả năng đóng góp thì Raymond có cơ hội làm phước nhiều hơn và giúp cho họ mau lành bệnh hơn, không có hại. Không có phải lấy đạo tạo đời. Mình nhờ cái phương tiện này mà mình giúp cho người ta tiến thân, không phải là lấy đạo tạo đời. Mình có cơ hội có thể giúp nhiều người hơn. Bàn tay sẽ mở rộng hơn và giúp được nhiều người hơn.
Maître Tam a répondu à notre ami Raymond Garcia que les malades mentaux surtout sont des êtres qui ont l'esprit faible. Donc, ils ont l'esprit de dépendance. Non seulement ils dépendent ou ils veulent dépendre des médecins, mais ils veulent aussi dépendre de Jésus, du Christ, de Dieu, des êtres divins. Donc, si les patients viennent à Raymond, c'est justement pour trouver une sécurité chez un praticien, un médecin, et en même temps, ils trouvent aussi la spiritualité, il retrouve aussi l'influence des êtres divins. Donc c'est une bonne influence et une bonne occasion pour eux aussi de pouvoir évoluer. Et en œuvrant ainsi, que Raymond soit tranquillisé, parce que ce n'est pas... il ne s'agit pas d'un cas où il y a le profit. C'est-à-dire que tu ne profites pas de l'accès spirituel ou d'une voie spirituelle pour t'enrichir. Mais tout simplement, c'est une opportunité pour œuvrer et aider l'humanité. Et cet argent que tu gagnes là, au contraire, ça te fournira des moyens pour œuvrer et aider et sauver d'autres personnes encore.
Các Các quý bạn đạo, quý bác có gì muốn trình bày với Đức Thầy hay không? Yên Minh hả? Mời Yên Minh.
Dạ thưa Thầy, cái này là con mới có cái thắc mắc ngày hôm qua, tức là có vài bạn đạo tới đây con đã gặp rồi, nhưng mà không có được phép vô để nghe Thầy giảng. Thì con chuyện của người ta, nhưng mà con muốn để có cái rút tỉa kinh nghiệm để cho bản thân con, nên con xin Thầy giảng qua.
Rút tỉa cái gì?
Tại sao mà như vậy, có đúng hay không vậy Thầy?
Cái đó là theo cái hội này, cái tổ chức của người ta có luật lệ đàng hoàng, phải theo cái tổ chức của họ, chứ mình không có thể là phá luật lệ của người ta được. Chỗ nào cũng có luật lệ của địa phương hết. Người ta nói nhập gia tùy tục, tới cái hội nào mình phải theo cái luật của họ quy định, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mình làm quá luật lệ, bắt buộc người ta phải lật, trở ngại công chuyện làm của người ta là không được. Mình có lỗi chứ không phải họ có lỗi. Mình làm sai chứ không phải người khác sai. Luật lệ của họ như thế nào thì như nó. Còn người tu á, thì ở nhà tu cũng được, mà muốn tới hội trường chung vui phải giữ luật lệ cho chung, không phải luật lệ của Mã Tố Anh hay luật lệ của ban tổ chức, luật lệ của chung bạn đạo. Phải kính trọng bạn đạo là kính trọng tình trời. Cái hội tâm linh không phải chuyện giỡn.
Cảm ơn.
Có quý bạn đạo nào muốn lên đặt câu hỏi với Thầy nữa không? Xin mời anh Kiệt.
Nói về địa ngục Du Ký, xin Thầy cho biết thời gian địa ngục với thời gian ở trần gian khác nhau thế nào? Thầy cho biết.
Thời gian địa ngục nó tăm tối vô cùng, không có ánh sáng, không có dương điện, mờ mờ ảo ảo, không biết ngày nào thoát thân. Cái người mà bị xuống địa ngục là khổ vô cùng, không có đủ phương tiện. Chính của người ở thế gian bị ở tù cũng mất nhân quyền, mất đủ thứ, huống hồ gì mà xuống địa ngục. Chúng ta mất ánh sáng, không có dương điện. Cho những người mà ở địa ngục mà có thoát ra làm con ma để nó tìm con người, chỉ tìm một chút dương điện mới có cơ hội luân hồi.
Đọc Luân Hồi Du Ký, kẻ làm ác thành thú vật, nhưng có một số người
ấy là vấn đề quan trọng. Nhưng mà cái con thú là con người bị đọa và để đền tội, trong đó nó có y án bao nhiêu kiếp phải chết cho con người ăn, đó là trả lại cái nợ đời, cũng như xương da cũng phải trả hết, không có cướp giật. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái luật này thì chúng ta thấy không có ăn gian ai được một xung đồng xu các bạc nào, rốt cuộc cũng phải trả. Cho nên đọc Địa Ngục Du Ký phải hiểu rõ rệt, không có thể cướp giật của ai được một đồng xu các bạc nào hết. Thì chúng ta giữ luật công bằng tiến hóa thì tâm thân an nhàn, không phải đọc Địa Ngục Du Ký sợ, không có sợ. Chúng ta thấy cái chuyện đó nó đúng, có vay là phải có trả, trả phải trả đủ, trả thiếu người ta cũng đòi. Cho nên cái luật vay trả trong Địa Ngục Du Ký là thể hiện cái luật vay trả cho thấy. Cho nên chúng ta làm người, cái luật vay trả phải cho đúng, giờ giấc phải cho đúng, cái gì cũng phải đúng, không có sai chạy được.
Câu hỏi thứ ba, thường đi đến phi trường, các người ta đi ngang qua cái chỗ kiểm soát của trong phi trường thì ai qua nó cũng không có kêu, mà con tự nhiên lúc 10 lần với 1 đi qua đều kêu hết. Như thế thấy là tại sao? Trong người không có đồ gì hết.
Mình đeo đồng hồ có chất sắt nó phải kêu chứ gì nữa.
Thầy con bỏ đồng hồ ra luôn, không có gì cũng kêu nữa.
Thì cái dây nịt có chất sắt cũng kêu.
Mà bỏ dây nịt luôn thầy. Người ta nói, vì bạn đạo nó chắc người có điển mạnh.
Không phải, có chất sắt. Trong mình có chất sắt.
Chất sắt.
Kiểm soát lại trong mình có chất sắt thì nó mới kêu.
Dạ.
Cái máy đó là nó ngừa chất sắt. Phải hiểu, nó cũng dùng điện để ngừa chất sắt. Khi mà động tới nó phải kêu, nó cũng điện năng như đó.
Thiên đàng Du Ký đọc nó có lửa nhiều và có tề thiên đại thánh gác cửa, làm sao người tu thiền đi qua được để học đạo?
Con người tu thiền mà đọc như đó là phải hiểu rằng chúng ta cũng tề thiên đại thánh cũng hung dữ lắm ở thế gian, đánh đông dập bắc để tìm chén cơm ăn, đủ chuyện hết. Nhưng mà ngày nay chúng ta nhịn nhục, quy thuận, khai triển từ bi thì cái cửa động loạn chúng ta đâu có sợ nữa. Ai gác đâu, đâu có ai gác, thênh thang muốn vô ra ra. Thể hiện được cái từ bi sáng suốt là đi bất cứ chỗ nơi nào, không có bị chặn đứng nữa.
Có người Phật giáo nói tu tại tâm, người Công giáo nói cũng tu tại tâm. Xin Thầy cho giảng tu tại tâm là thế nào?
Tu tại tâm là người Phật giáo là thức tâm, ăn năn hối cải, ăn năn sám hối mới kêu một tu tại tâm. Càng ăn năn cầm sám hối thì cái điện năng mình càng dồi dào, tâm thức nó càng thanh nhẹ, sáng suốt thêm. Còn anh nói Công giáo làm sao?
Công giáo cũng nói tu tại tâm.
Thì tu tại tâm. Chứ bây giờ các bạn tu ở đây cũng là tu tại tâm. Thực hành để phát triển tâm thức là tu tại tâm. Mà tâm mình không chấp nhận, không có đóng khép lại, tâm mình cứ phóng túng lường gạt người ta là tu cái gì? Tâm mình phải khép, cũng như mình làm cái chuồng, mình nhốt con hổ, không có thể mở nó ra, không cho nó tham vọng, không có cho nó mong muốn, không có cho nó lường gạt người ta nữa, thì tự nhiên nó sẽ thanh nhẹ.
Thưa Thầy, nói nhiều về tâm, xin Thầy cho biết cái tâm nằm ở chỗ nào?
Cái tâm nó nằm bất cứ nơi nào mà tùy theo trình độ tiến hóa, qua cơn nhồi quả thì mới thể hiện cái tâm. Cũng như bây giờ tôi có vợ có con mà vợ con hắt hủi tôi, lúc đó tôi mới thấy cái tâm. Tôi nên giết vợ tôi hay nên giết con tôi không? Không giết. Đó là nó lộ cái tâm rồi. Tôi không nỡ giết hại con tôi, tôi không nỡ giết hại vợ tôi. Đó là tâm từ bi tôi có. Qua những nghịch cảnh mới thấy cái tâm. Mà cái tâm thể hiện bất cứ nơi nào, đau khổ là thể hiện cái tâm xuất phát ra. Tâm từ bi mọi người đều có. Cho nên luật trời đã cho thấy rõ ràng, để cho con người nhận thức cái tâm của họ, có vợ, có chồng, có con, có cái, để thấy cái tâm thiện tâm, muốn cứu vợ mình, muốn cứu con mình, muốn cứu chồng mình. Đó là cái tâm. Mà chúng ta không nên có cái tâm nữa cứu giúp chồng con hay là cứu giúp vợ, mà chúng ta một thời nào đó trở nên ác phủ nhận thì càng ác thêm, ác độc thêm, thì chứng minh con người sẽ hạ từng công tác là điện năng càng ngày càng thấp, chết thì xuống địa ngục chứ không có thể thoát được.
Thưa Thầy, tâm với hồn khác nhau hay là giống nhau?
Tâm, hồn, cái người có tâm đạo hướng thiện là cái hồn sáng suốt. Cái tâm là chánh. Còn con ma không tâm cũng có nữa. Con ma phá quấy người khác là con ma không tâm. Con ma cứu độ cũng có nữa. Con ma nó chỉ đường dẫn lối cho người ta thoát cái cơn hoạn nạn. Cũng cái duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó gặp được, nó báo ơn cũng có. Con ma cũng cứu được người chứ không phải không cứu được người. Cho nên ở cõi âm cũng cứu được nhiều người và cũng có thể hại được nhiều người.
Kính thưa Thầy, tu là rèn cái tâm sửa cái tánh. Nhưng mà tại sao chúng con nhiều người tu nhiều là nhiều 10 năm, 15 năm mà chẳng còn tánh hư tật xấu? Thưa Thầy, cách gì chỉ dạy chúng con để sửa cái tâm, rèn cái tánh?
Cái tánh hư tật xấu là nó từ nhiều kiếp đem lại gom thành cái tánh hư tật xấu, thì chúng ta phải dày công nhiều hơn nữa mới sửa tiến được. Mới sửa nửa chừng là tưởng ta được rồi, ta sửa được, không có được đâu. Phải qua nhiều cơn thử thách, nó nhồi hai cái là nó trở lại như cũ. Cho nên phải trì kỳ trí mới kêu mà sửa tâm sửa tánh được, chứ không phải dễ sửa.
Cảm ơn anh Kiệt. Các bạn đạo khác có cái câu hỏi thắc mắc gì? Mời anh. xin anh giới thiệu tên.
Thưa thầy, con là Chúng Dễ Hùng. Hôm nay con xin thầy cho con hỏi một câu hỏi về liên quan về hành pháp. Thì tu cái pháp lý vô vi này gồm có ba pháp chính là soi hồn, pháp luân và thiền định. Thì có những cái lúc con đầu óc con thanh nhẹ, con phải lo lắng cái gì hay con làm việc bình thường, thì con ngồi thiền trong một mặt băng hay một tiếng thì thấy cũng giống như 15 phút trôi qua thôi. Nhưng mà đặc biệt có cái pháp soi hồn, khi con bắt đầu tập cũng khoảng 1-2-3 năm, khi con bắt đầu soi hồn là cái ngực con đó, nó khớp khớp, nó sợ sợ vậy đó. Rồi nó lại mỏi, nhức mỗi cái vai nữa. Mà những cái lúc nào mà con làm việc mệt nhọc về thể xác hay cái gì lo lắng á, thì cái ngồi soi hồn từ 5 hay 15 phút á, con thấy nó rất là khó khăn. Thì có những lúc thầy, con nghe thầy giảng là mình nên dùng cái timer, cái đồng hồ là ít nhất là từ 5 phút tới 15 phút. Nhưng mà con cũng dùng cái timer đó. Nhưng có những lúc con phải đi xa, con không có đem cái timer theo, hay là không có đem cassette theo để thiền một mặt băng. Thì con lại nghĩ như thế này, ít nhất phải soi hồn phải 5 tới 15 phút. Thì không có cái timer đó, thì con dùng cái cách là con hít vô thở ra, con niệm Nam, rồi hít vô thở ra Mô A Di Đà Phật. Thì mỗi lần con niệm như vậy thì con đếm 1, rồi con niệm nữa, rồi đếm 2, con đếm tới 36 lần. Thì con coi đồng hồ thì cũng khoảng từ 10 tới 15 phút. Thì con làm như vậy có đúng hay không? Xin thầy cho
không biết. Không nên tạo thêm những cái tập quán. Khi mà chúng ta soi hồn thì cứ việc soi hồn và nói rằng ít nhất 5 phút tới 15 phút. Thì phải cố gắng trì kỳ trí thu soi hồn. Tự nhiên nó mệt mỏi, thiệt mệt mỏi, chúng ta mới hạ xuống. Vì sự vận hành máu huyết trong cơ tạng cũng cần thiết. Mà nó nghịch lại là nó đau. Khi nó nghịch thì chúng ta phải xả xuống là đúng. Chứ tu ban đầu là lập 5 phút tới 15 phút rồi này kia cái nọ là dựa trong cái đó, rồi nó sanh cái tập quán ỷ lại, chỉ không có đi tới vô cùng được. Còn ta tu ở đây là đi trở về tự nhiên và siêu nhiên. Phải làm cái gì tự nhiên, không có. Ban đầu còn nghe băng đồ này kia nọ cho nên mới tập tành như vậy. Còn khi mà ta tu rồi, ta không cần nghe cái gì hết, yên ổn ngồi thiền là thiền, thì nó mới nhập định được. Chứ mình cứ cái gì cũng ôm cái băng đó, rồi tới hồi cái băng nó tắt thì thấy nó hồi lại rồi. Mà sanh cái tập quán không có tiến được. Phải để cho nó an nhiên. Trong lúc chúng ta nghe băng thì nghe chơi lúc đầu thôi, rồi sau rồi nó tắt hay kệ, nó cứ ngồi ngay yên như một vị Phật ngồi ở giữa rừng, làm sao đâu có băng mà nghe. Nghe cái âm thanh thanh quang ở bên trên chuyển hóa, nó mới tiến tới được, nó mới có ánh sáng xuất ra được. Chứ mỗi thứ mỗi ôm vô là không có được, càng ngày càng gia tăng thêm khối óc giấy động, làm sao thanh tịnh. Tu trở về thanh tịnh mà gom sự giấy động vô, làm sao thanh tịnh được. Nên sau này không có ta mà không có Phật, không có người mà chẳng có Phật nữa, lúc đó mới thật sự là vô sanh thanh nhẹ. Phải nhớ câu này quan trọng lắm. Thì biết được cái vô sanh thanh tịnh đó, thì ma quỷ không có phá được. Cho nên chúng ta tập thét rồi một mình ngồi thiền, không có ý lại bất cứ gì. Mới ban đầu thì mình cần nghe tiếng giảng, tiếng chân lý đồ này kia nọ. Vì mình bận rộn của tình đời quá nhiều, mình phải nhờ cái đó nhắc nhở. Mà khi mình tự chủ được rồi, nó không cần nhờ cái gì đó hết á. Mình sống trong tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên nó thăng hoa, nó tiến hoa tới siêu nhiên rõ rệt.
Cảm ơn thầy.
Thế thì người tu mà muốn trở về tới thanh tịnh rồi, mình tự gạt bỏ những cái động loạn này, sau một thời gian mình tự cảm thấy như mình cô lập với mình đó, cái đó là do duyên nghiệp hay là do cái đường đi nó phải như vậy?
Tại sao cô lập? Tại mình muốn con gái mà con gái không thương chịu. Mình thấy mình cô lập. Tại sao? Cái gì cô lập?
Tôi thấy là sau này đó như là không còn không có thân với ai được, thầy như là bạn bè này kia cũng biết thì thôi chứ không có đến đến một cái chỗ là thân hay là gì hết.
Cái đó là luồng điển con xuất phát đi lên, cái chiều hướng đi lên thay vì đi xuống. Thay đi xuống thì phải rủ rang nhậu nhẹt chơi bờ anh em nói dốc. Còn cái này ta đi lên rồi ta không cần nói chuyện với ai, càng ngày nó chỉ càng thanh nhẹ hơn. Đó là chứng minh cái con đường đã đi lên, từ trên khối óc đã mở để đi lên thì cứ giữ cái đó mà đi. Cái đó không có hại, không có cô đơn đâu. Con thông minh, còn nhiều người thông minh hơn con, làm sao con cô đơn được. Từ quan của chư Phật chiếu sống với con hằng ngày, làm sao con cô đơn được, không có. Mình sống với trời Phật, thanh nhẹ.
Thưa thầy, nãy giờ cũng đã được một tiếng, thầy có muốn ngừng để uống trà một chút, trong khi các anh chị chuẩn bị những câu hỏi khác. Thưa quý bạn đạo,
làm công tới giờ mới đi, chưa tới giờ cũng phải ngồi hoài đấy.
Kính thưa quý bạn đạo, trong chương trình dự trù cho cái buổi vấn đạo ngày hôm nay là một tiếng rưỡi đồng hồ, thì nãy giờ chúng ta đã nói, trao đổi cùng Đức Thầy được một tiếng rồi. Thành thử ra để cho thầy có một chút thì giờ thầy uống nước trà, và trong khi đó các quý bạn đạo chuẩn bị những câu hỏi khác để trao đổi với Đức Thầy.
Nói chuyện với tôi không phải là lời qua tiếng lại, mà mình phải nhận xét trong cái sự nhận định điển năng tiến hóa của tâm thức ở trao đổi trong giờ nói chuyện như vậy. Vừa thấy mặt chụp cổ rồi, nói chuyện rồi. Cái đó là tránh, chứ không phải đợi mở miệng.
Con có cái điều này muốn thắc mắc, không biết, tại vì thường thường trong lúc mà trong một cái cử tọa rất là đông người như vậy, mà con thấy bố nhìn nhiều người, nên lúc mà con muốn nhìn lại cái ánh mắt của bố thì tự nhiên bố hay liền bố nhìn con, không biết làm sao. Cái đó là cái aza hay là tại vì bố biết con nhìn bố?
Cái đó là cái điển. Cho nên ở xa nhắc. Bây giờ tôi ngồi đây cũng có người nhắc, ở Việt Nam nhắc tôi cũng biết vậy thôi. Rồi tôi cũng chuyển cho nó thôi. Với bạn bè đông, mình lên cao chừng nào thì bạn bè đông chừng nấy. Cho nên người ta hồi xưa người ta đi, như chúng ta đi máy bay từ Paris về đây tới 12 giờ mà chúng đi công cọt chừng 3 tiếng hồ tới.
Yeah.
Nó đi lên cao, nó rút ngắn, làm nhiều việc hơn, nhanh tới hơn. Thì cái tu này cũng vậy, khoa học, quyền bí nó vậy. Mình ngồi đấy, mình cũng làm việc chỗ khác được.
Con đặt câu hỏi này với bố là tại vì anh Raymond Gạt Cha cũng có lần nói với con là anh có hai đứa con nhỏ mà mới tu đó. Thì tụi nó rất muốn là gặp bố, mà khi mà trong một cái phòng rất là đông thì tụi nó không có dám vô. Mà vừa vô thì bố nhìn tới tụi nó liền, cho nên tụi nó rất là ngạc nhiên. Mà sao bố biết tụi nó tới mà bố nhìn tụi nó như vậy?
Tại vì cái điển, cái điển nó hòa hợp, nó nhắc thì phải giải cho nó, cái từ quan phải giải cho nó tức khắc. Giống như ngồi đây chứ mỗi người con phần hết, chứ đâu có bỏ người nào đâu.
Dạ, đúng rồi, thầy con, mỗi lần mà con thấy bố.
Làm việc cho một người.
Dạ.
Những cái tia điển không có làm việc cho một người, mỗi người đều có một phần hết.
Chắc cơ quý trong quý bạn đạo chắc cũng có người có nhận xét giống như tôi vậy đó. Không? Trong lúc mà thầy nói chuyện thì cứ tự nhiên nhìn thầy, cái thấy tình thầy nhìn lại mình liền à.
Cho nên ở đời họ nói cái thần giao cách cảm là vậy.
Mà
cái tâm hướng về thì có cái tâm giao liền, không có lo. Cho nên mọi người biết niệm Phật mà hướng về chư Phật chư tiên thì cái nạn nó ít lắm, luôn luôn nó đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm, may mắn nhiều hơn, chứ không phải cầu sinh. Cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Với lúc mà mình tưởng nhớ về trời Phật mà mình đỡ nạn vậy, trời Phật đỡ nạn cho mình thì sao?
Không khó, mình đi lên mình mới đỡ nạn được. Cũng như con bị cô động thì con phải gặp nạn, mà con thanh nhẹ cái nạn nó đi mất chỗ khác rồi, nó đổi hướng, ở dưới này nó không có hút nữa, nó đổi hướng. Cái nạn là cái trượt hút trượt nó mới thanh nạn, mà con thanh rồi nó không thế nào mà nó cái trượt nó hút mình được. Chỉ nó kim thanh gì Việt Nam cũng thấy trượt rõ ràng, thấy không? Kim Thanh tu thì thanh, mà chồng thì trượt, thì nó hút cái nạn rõ ràng.
Chị Kim Thanh có muốn trình bày cái cuộc cái kinh nghiệm vừa qua trong cuộc du hành về Việt Nam không? Xin mời chị Kim Thanh.
Đáng như chị Kim Thanh về Việt Nam, chị này là chị Kim Thanh ác lắm nếu chị Kim Thanh không phải là người tu.
Xin mời chị Kim Thanh.
Làm cho hả dạ thì chị Kim Thanh là một người ác, trượt ghê lắm. Nhưng mà Kim Thanh nó vẫn thanh, nó không có trượt, vẫn vui. Ra đây nó thấy càng ngày càng nhẹ, càng được dứt khoát tình đời để trở về đạo. Tin nó đạo nhiều hơn thì mẹ con sẽ vui hơn. Kim Thanh lên trình bày chút đỉnh công chuyện gì mà thấy ở Việt Nam, những chuyện gì ẩn trong nội tâm để cho anh em trong gia đình vô vi học chút đỉnh đi.
Mắc cỡ gì mà không chịu lẽ dùm.
Kính thưa thầy, kính thưa bạn đạo, cái này chuyện riêng của gia đình, nói ra sao không tiện.
Chuyện riêng không phải cho gia đình, tình đời đen bạc ra sao con hiểu chứ không cần phải nói chỉ danh gia đình của mình. Trong đó thì mọi người đều có. Thì nói tổng quát cũng được.
Tổng quát là chuyến đi sau 14 năm con xa cách quê nhà, con về để mà thăm tất cả bà con dòng họ anh chị em còn lại nhiều lắm. Thế lại được tin là ông xã ông sẽ đi qua Mỹ vào cuối năm nay. Thì con về để lo cho ông đi. Là ông thì ông nhận cái diện HO. Ông nói có lý do của ông là ông muốn mẹ con qua Mỹ ở. Chứ ở bên Úc thì sợ mấy đứa nhỏ không tương lai, vừa ở 14 năm thì là ổn định hết rồi. Nhưng mà về con mới biết là hồi xưa nay ông nói ông tu cũng từ hồi học tập cải tạo từ năm 75 tới giờ đó. Nhưng mà có lẽ ông nói dối. Rồi ông không biết ông làm sao giấy tờ bao nhiêu. Con lo vấn đề tài chính cho ông nhiều lắm, thành ra không biết ông làm giấy tờ làm sao được. Ở bên đó muốn gì cũng được hết, thành ra ông lại làm giấy tờ với một người đàn bà khác, ông dẫn họ đi Mỹ. Rồi con về con thấy vậy thì con thì ông cũng là nói, ông nói chỉ giúp người thôi. Nhưng mà con nói cái vấn đề giải thích đó không có chấp nhận được, thành ra phải nói sự thật đi. Thì ông nói thôi để ông chở con đi gặp người ta. Thì trên đường đi thì tụi con bị tai nạn. Thì xe thì nó đụng con ngoài sau lưng á, mà con không biết văng là sao mà ổng té xuống đường gãy tay. Còn con thì chỉ bị chạy chút xíu thôi. Cái con mới đứng dậy liền, con mới nói chắc là ổng vẫn còn tiếp tục dối con đó, thành ra chắc luật nhân quả liền, thành ra ổng nên cảnh tỉnh đi, sám hối đi là vừa. Mà ổng vẫn không nhận. Rồi con nói tiếng vậy thì thôi, con xin rút lui, nó nhường lại cho ổng vô duyên mới. Rồi con chỉ lo tu suốt đời thôi. Còn con với ổng thì bây giờ cái như tình đời hết rồi. Còn nếu ổng còn tu thì sẽ gặp nhau trong duyên đạo. Thế còn con bây giờ con thấy nhẹ nhàng lắm. Không có gì hận quán nữa.
Câu chuyện xe tìm, nếu Kim Thanh không tu là bị xe tìm. Bể ốc. Nhưng mà tu rồi, tâm không còn trầm trượt thì thấy ổn định. Chứ người đàn bà nào mất chồng là không đau khổ. Nhưng mà ngược lại Kim Thanh thấy rằng tôi nhẹ nghiệp. Bắt đầu từ đây tôi mới thật sự hướng về đạo hơn. Thấy con đường đạo rõ rệt, trượt thanh thế nào, trượt hút trượt thế nào, thanh giải thanh thế nào. Cho nên bạn đạo thấy những cái gương lành đó mới thấy rõ trượt thanh. Mà chính người đàn bà đứng trước mặt quý vị đó là đã hy sinh rất nhiều. Tâm đạo cao và hiểu được tình đời thấm thía mọi mặt, hồn thơ giàu dạt, mà cũng mong cứu độ chúng sanh chứ không mong vụ lợi cho cá nhân, hy sinh đủ mọi mặt. Cho nên một cơ hội tốt lành cho bạn đạo được làm quen với Kim Thanh,
và để hiểu chiều sâu của cuộc sống mà tự thức, tự đi, thay vì ỷ lại, nhưng mà rốt cuộc cũng phải tiêu tan.
Đây có một chút thơ của chị, anh chị Hồ Văn Em gửi thăm thầy. Kính thăm ông Tám và bà Tám cùng cô Tuyết. Bạn đạo bên nhà rất mong được hội ngộ cùng thầy để được học hỏi, dạy bảo thêm tất cả. Xin kính chào thầy và các đạo hữu thế giới cùng đồng tâm hướng về Đại hội Du Di ở Hồng Kông. Nay kính Hồ Văn Em và em. Thưa thầy, có một cái thơ của chị Phạm Thị Tranh con đọc thôi. Mới bình ngày 12 tháng 7 1992. Thầy kính thương, con thương nhớ thầy vô vàn. Con không thể nào diễn tả hết nỗi lòng con. Tâm con luôn luôn hướng về thầy với tất cả khả năng tu tiến của con. Thầy đã thấu hiểu mọi quan thiên nghiệp báo của đời con, nên thầy đã giúp con vượt qua mọi đau khổ. Con thành kính ghi ơn thầy. Con đã tranh đấu không ngừng nghỉ. Nay thì những đau khổ về tâm linh đã tan biến. Con đã hóa giải hết mọi ràng buộc tâm linh tình cảm. Nay con cảm thấy thật thanh nhẹ tâm hồn. Về phần thể xác, con đã liên tục thanh lọc nhiều lần, xúc ruột và uống nước dừa. Nay con đã gần như hết đau nhức. Thân xác cũng được nhẹ nhàng. Con xin đảnh lễ thầy đã ban hồng ân cho tất cả chúng con được nhẹ nhàng thân xác để lo tâm linh. Thầy thương, con biết thầy lúc nào cũng tận độ chúng sanh, nên dù bận, dù đau bệnh, dù thế nào đi nữa thì thầy cũng vẫn không quản ngại. Nên con mạnh dạn gửi mấy dòng chữ này đến trình thầy về sự cố gắng tranh đấu của con, để chứng minh thêm những điều chỉ dạy của thầy là luôn luôn đem lại kết quả mỹ mãn. Nếu tụi con quyết chí noi theo con đường hạnh nguyện tu thân của thầy, con xin muôn vàn cảm đội ơn thầy, con vẫn luôn luôn phấn khởi. Thưa thầy, chúng con toàn thể bạn đạo Úc Châu xin mong mỏi được sống chung với thầy 10 ngày vào cuối năm 1992 này để ôn lại khóa kinh A Di Đà 2 và để kỷ niệm 10 năm thầy đến hoằng pháp tại Úc Châu. Thầy thương, con tha thiết mong thầy chấp thuận cho chúng con xin thầy đến Úc trong thời gian khoảng 25 tháng 12 92 cho đến đầu năm 1993. Nếu được thầy chấp thuận, con sẽ lo địa điểm và thảo luận chương trình gửi đến thầy ngay. Thầy ơi, con biết thầy thương con nhiều lắm. Thầy đã đưa con ra khỏi những quan trái của cuộc đời động loạn. Nên con nguyện trong khóa học kỳ này, con sẽ cố gắng đến tận cùng sức sống của đời con để đền đáp lại sự ơn sâu của thầy. Con xin cúi lại thầy, mong gặp lại thầy rất nhiều. Con Phạm Thị Tranh.
Học công cũng sẽ có một cái đại hội tháng chạp do bạn đạo bên Mỹ tổ chức, không biết có thành hay là không. Nếu thành thì tôi sẽ có sự hiện diện ở Hồng Kông, còn không thì chương trình tôi sẽ đi Úc.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, con có một số câu hỏi của các bạn đạo nhờ con đặt trình lên thầy. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, chung thân khổ sai là gì?
Chung thân khổ sai, nó sai mình từ lúc lọt lòng mẹ cho đến già, nó có con, nó có cháu ngoại, nó cũng sai bà cóc luôn nữa. Là chung thân khổ sai, cho ai sai được.
Câu hỏi thứ hai, con của con phá quá, làm sao cho nó hết phá, có nên đánh đòn nó không?
Thì gia đình con nghiêm luật, dìu dắt, thì phải nhớ thâu gốc kinh nghiệm của những người đi trước để dìu tiến đứa con. Con nít muốn trị cho nó yên, con nít là có cái tội ham ăn. Mà mình làm sao chặn nó và không cho nó ăn thì nó mới sợ. Phải biết nó chỉ sợ thiếu ăn thôi. Mà nó là tham ăn mà không được ăn là cái gì nó cũng đầu hàng. Không khó. Cho những người biết trị con ngỗ nghịch, ta đóng cái chuồng riêng, có giường, có phòng, có ống dỗ tiêu tiểu cho nó. Mà mẹ con cam kết rõ ràng, nếu con phạm luật này, con sẽ vô ngủ cái giường đó, đóng cửa lại, đúng mấy giờ sau mới được ra gặp, và không có ăn. cam kết một thời gian, nếu mà nó phạm luật, thì chính con phạm luật, luật con bằng lòng rồi mà con phạm thì con phải vô đó con nằm đóng cửa lại. Ở ngoài này chiên xào ăn cho sung sướng đủ món ăn, đúng giờ 6 giờ chiều mới cho nó ăn, từ đó tới già là không có dám phát huy nữa. Khi mà nó nghịch một cái là má mở cửa chuồng là sợ rồi. Đâu cần phải đánh. Ở xã hội này không có đánh con nít. Đụng một cái sợi thần kinh nó cũng đuôi, mà đụng sợi thần kinh nó cũng khùng. Cho nên chúng ta giam bằng một cách không cho nó ăn, mà nó thức tâm và nó ăn năn và nghe lời cha mẹ. Cái phương pháp đó hay nhất. Chính tôi đã làm cho gia đình. Tôi có đứa con gái nói gì không nghe, nghịch. Mọi người chúng tôi bàn bạc với nhau, tất cả đồng lòng, 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều mới cho cô này ăn. Không ai mít lòng cô, không có ai đánh nữa. Nó hung quá không đánh, không có cãi nó nữa. Thì mọi người đồng lòng rồi đó, làm đồ ăn cho thiệt ngon, linh đình bà con ngồi ăn, nói chuyện ăn không à. Mà anh tức và ai cũng đồng lòng không cho ăn, thì tự nhiên chảy nước miếng, thì cũng phải uống nước trà. Cứ uống nước qua một ngày tới 6 giờ chiều mới được ăn cơm đó. Từ đó tới già, tới bây giờ mấy chục tuổi mà nói tới cái chuyện đó là sợ lắm rồi. Không dám phản nghịch nữa.
Thầy nói sao bây giờ con cũng chảy nước miếng rồi.
Đói mà có đồ ăn ngon là phải chảy nước miếng. Không cho ăn thì lúc đó nó mới ăn năn sám hối. Một phương pháp trị rất hay, trị bệnh rất hay. Còn vợ chồng mà nói một câu cãi một câu thì mình phải cam kết trước. Khi mà vợ chúng anh nếu xưng anh em thì giữa anh và em mà có gây lộn thì chúng ta phải xé cái tấm lịch đó ra. Người nào có lỗi, người nào giận đưa cho người đó giữ cái tấm lịch đó. Kỳ đầu thì 15 ngày không nói chuyện, kỳ nhì thì 1 tháng không nói chuyện. Coi thử mình giữ được không, giữ luật được không. Đàn bà sợ cái đó lắm. Đâu cần phải đánh, đâu cần phải gây lộn, hao nước miếng. Đúng 15 ngày mà người nào phạm tội thì người đó rót nước xin lỗi. À, đúng 1 tháng mà người đó phạm tội là người đó phải rót nước xin lỗi. Chứ đừng cứ cãi hoài, cãi vô tận, rồi đâm ra đánh nhau. Không nên làm cái đó. Những cái gì tôi nói là tôi đã thực hành. Chính bà Tám là bị phạt như vậy. Bà đi chơi ở đâu không biết. Bà thấy người ta lấy roi, cái chổi lông gà đánh chồng. Dạ, bà ngon lành, bà cũng lấy trong cái con gà từ dưới lên, bà, tôi đứng đó, bà cho tôi mấy roi, tôi không biết chuyện gì. Người ta quánh chồng, thì tôi cũng bắt chước tôi quánh chồng chứ sao. Quánh mấy roi, tôi không biết chuyện gì. Tôi nói bà làm không có đúng rồi, xé tấm lịch cho bà. Bởi vì trước khi lấy nhau có cam kết đàng hoàng, luật lệ của gia can phải có như vậy. Nếu mà bà phạm lỗi là đưa bà. Từ đó 15 ngày không có nói chuyện, nấu cơm, không có chào hỏi, mà cứ không có nói chuyện. Rồi bà cứ thọc cò lét, bà chặt, bà pha, chửi đi, cũng không có chửi, nó làm thinh, ngồi làm thinh vậy thôi. Rồi kỳ sau cái tôi mời ông tham mưu trưởng, người Pháp hồi ở Phan Thiết, tham mưu trưởng là lớn lắm á. Ông bạn thân tôi đi ngang, tôi bắt ông lên chơi. Ông thì thích lên nằm cái đi văn nói chuyện với tôi chơi. Thì hồi đó tôi cũng chưa có tu mà sao người ta thì thích tôi lắm. Rồi tôi lấy cái gối của bà cho ông nằm. Thì ông đó lớn lắm à, có quyền bắt người ta bỏ tù á. Nhưng bà vô bà nói, tôi không có thích mấy người đàn ông mà nằm trên gối của tôi, xách cái gối liền lên mặt tôi. Cái đó là bà phạm lỗi rồi, xe tâm lực mà, không có nói chuyện gì hết. 1 tháng sau mới nói chuyện. Từ đó là bà càng ngày càng nhẹ, càng hạ quả, hết dữ, hết hung hăng. Sợ lắm, bởi vì chọc hoài mà tôi cũng không nói, ăn cơm tôi không nói chuyện. Cấm không có bàn bạc để suy nghĩ có ai có lỗi. Cuối cùng đúng ngày đúng giờ bà đem cái tâm lực đó ra, đó đúng 1 tháng, bà rót nước trà xin lỗi.
nói chuyện
tôi
lại.
Có lỗi, tôi rót nước trà, tôi xin lỗi.
Rồi nói chuyện lại hả Phúc?
Ừ. Hả?
Rồi nói chuyện lại.
Rồi nói chuyện lại, vui lại. Có luật mà. Thì cái gia can nó không có tiêu hao. Và khỏe mạnh, gây lộn, đánh lộn hư hết. Không có được. Vợ chồng phải có cái luật. Mọi người phải kính trọng cái luật đó thì cái gia đình nó yên. Không có nói bậy được.
Con xin đọc tiếp câu hỏi. Câu hỏi thứ ba. Khi con cắn răng kề lưỡi, niệm Phật trên đỉnh đầu, thì thấy đầu nặng, căng thẳng, khó chịu. Nhưng khi thả lỏng, chỉ nhớ đỉnh đầu thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và thấy hơi nhẹ nhẹ rút ra trên đỉnh đầu. Vậy con nên niệm cách nào?
Cũng phải co lưỡi răng kề răng niệm nữa. Nhưng mà phải nhớ rằng, cái đầu mình nặng á, coi chừng nhiều người lớn tuổi, máu huyết cao thì phải kiểm soát lại vấn đề ăn uống, ăn đường nhiều hay là ăn muối nhiều, phải bớt đi, vấn đề ăn uống cũng quan trọng lắm. Thì cái đầu nó không đến nỗi nặng. Niệm Phật thường xuyên cái đầu không bao giờ nặng. Nhưng mà đi tới cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật đó, là mạnh hơn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi tới giai đoạn đó là nhẹ lắm rồi, không cần phải niệm.
Thưa Thầy, người bị tai nạn xe cộ có phải là nghiệp không?
Nghiệp chứ, trượt rước trượt. Trượt rước trượt. Tâm dục quá nhiều thì dễ đụng xe. Trượt quá.
Khi bố mẹ qua đời, con cái ăn chay đi cầu siêu cho cha mẹ thì có được siêu thoát không?
Cái đó không có nói được siêu thoát, mà cha mẹ có phần nhẹ. Có phần nhẹ hơn. Còn nếu mà các con lo tu, ăn trường chay lo tu, thì mẹ thật sự được siêu thoát, được siêu sinh tịnh độ.
Thưa bố, nhân cơ hội này con muốn hỏi bố một câu, là khi mà có những bạn đạo tin mà bạn đạo qua đời, và nhờ trong các bạn đạo vô vi, trong lúc thiền thì cầu nguyện cầu cho các linh hồn, các vị bạn đạo đó, thì như vậy, lúc mà chúng con thiền và hướng về cái người bạn đạo đó thì người bạn đạo đó được những kết quả như thế nào?
Ấm áp. Bởi vì cái từ trường nó chạy. Mà người tu cái từ trường nó nhẹ. Sưởi ấm lòng người chết. Trong lúc người chết lạnh lắm. Lạnh lắm. Mà chúng ta tưởng tới họ ấm. Cho nên con biết tu thì mẹ hưởng nhiều lắm. Cái từ trường nó chạy vô chỗ đó.
Mà cái linh hồn nó có được siêu thoát nhờ cái sự cầu nguyện, cái sự thiền của chúng con không?
Được dễ dãi hơn. Tới khi mà hạch hỏi tội thì cũng được dễ dãi hơn, được đưa qua một tầng nhẹ hơn. Mà nếu những người đó được có con tu á, thì mới có giá trị. Người con biết tu và chung thiền cầu nguyện cho mẹ với bản đạo thì mẹ chắc chắn sẽ được siêu thoát.
Và khi cầu nguyện và hướng độ cái phần điểm của mình cho những cái linh hồn đó thì chúng con có phải trả thêm cái nghiệp nợ cho phần hồn đó không?
Không, giải dùm. Bởi vì cái từ quan của mình nó mạnh lắm, hội tụ nhiều khối óc hướng về đó là nó giải nghiệp cho đối phương. Và đối phương nhờ cái điển của con mà nhắc mẹ thức tâm hướng về sự tu hành. Cho nên được đổi qua một cái giới tu hành thay vì bị hành hạ.
Dạ, cảm ơn Thầy. Còn một câu hỏi khác. Người bệnh nặng muốn mời sư vải đến cạnh giường tụng kinh cho nhẹ, có kết quả không?
Kinh là gì? Kinh là những lời siêu thoát. Người ta tu thành đạo, người ta viết ra câu kinh, cũng như người tu vô vi. Mà bây giờ khá rồi, làm thơ, làm thi vậy thôi. Rồi người đời kế tiếp tưởng người đó là đắc đạo, cứ ôm kinh đó đọc. Cái chuyện dày công họ tu họ thành đạo quân bình họ đạt được rồi, mình ôm cái đó mình lãi nhãi mà không bao giờ thành. Thì cái chuyện đó mình đọc đi đọc lại mà đọc không vô, chính mình không có hành thì đâu có ích lợi gì đâu. Cho nên người ta nói két nhái chủ nhà mà thôi, nói đi nói lại rốt cuộc rồi sanh bệnh chứ không có ích gì hết. Thực tâm thực lòng khai triển tâm thức khối óc thì thần kinh não óc nó khai mở, lời nói nó tròn trịa, chân lý nó sáng suốt. Cái lời nói đó mới là chân ngôn, không làm điều ác, nó cứu độ người ta được, ảnh hưởng người khác được.
Kính thưa quý bạn đạo, thì trong chương trình có dự trù là 1 tiếng rưỡi hoặc là hơn chút xíu, thì bây giờ còn 5 phút nữa để đủ 1 tiếng rưỡi, thì các bạn đạo có những câu hỏi, thắc mắc gì để hỏi thêm với Đức Thầy không?
Kính thưa Thầy, anh Thạch, anh muốn hỏi trong địa ngục Du Ký có hình phạt xe cán, xe đụng đối với những người ở trần gian say rượu cán người. Tuy nhiên những người vô ý cũng chịu hình phạt như vậy. Vô ý có người cũng chịu hình phạt như vậy, thưa Thầy. Đối với về ý cán người mà bị hình phạt như vậy có nặng lắm không?
Hình phạt là một cảnh tỉnh cho phần hồn đó ăn năn sám hối, rồi kỳ tới họ sẽ được tiến lên làm người nhẹ hơn và tốt hơn. Cơ hội địa ngục là để cho con người tiến hóa lên nhẹ hơn, chứ không có bao giờ Thượng Đế hại người, giúp người tiến hóa và ăn năn sám hối thật sự hơn. Nó không qua những cái cơn hình phạt đó, nó đâu có biết ăn năn sám hối đâu.
Kính thưa Thầy, riêng cá nhân tôi anh, con rất thắc mắc là thiên đàng Du Ký mà tại sao lại khó về, mà địa ngục lại dễ vào. Kính thưa Thầy.
Đấy, địa ngục là cái giới tranh chấp, nó tiêu hao điện năng, nó yếu, nó mới xa vào địa ngục, là chỗ tối tăm, mất tất cả dương điện thế lực sẵn có của chính nó bị mất hết, nó mới xa vào địa ngục. Là người đời hay hơn thua, hay tranh chấp, rồi hướng ngoại vì tiền tình duyên nghiệp làm cho mình suy yếu, cuối cùng nó phải xa đọa nơi địa ngục. Rồi từ địa ngục chèn ép nó, hình phạt nó mới ăn năn hối cải, nó mới vun bồi một điểm sáng suốt của nó mới hội tụ, nó mới hồi sinh trở lại qua trong một cái giới nhẹ hơn để tự thức và tự tu tự tiến.
Kính thưa Thầy, cũng như con luôn hồi Du Ký, con thấy ở bên Việt Nam có lúc trước á, con có nói với bác Bảy ăn chay trường, thì bác Bảy Đông nói phương pháp này ngồi thiền nhờ pháp luân thường chuyển thì chuyển giải hết tất cả sự ăn thịt. Thì lúc đó con cũng không biết nói sao. Sau một thời gian con mới về Việt Nam thì gặp lại bác mấy tháng trước, thì bác nói nhờ đọc cuốn Luân Hồi Vu Ký thì bây giờ bác Bảy lại ăn chay trường. Thì con mới hỏi tại sao vậy, bác nói rằng vì đọc cái cuốn Luân Hồi Vu Ký rồi thấy sợ quá, không còn dám ăn thịt nữa, rồi thấy bác lại muốn phát tâm in Luân Hồi Du Ký. Mà con kính thưa Thầy, tại sao Luân Hồi Du Ký lại có nhiều người coi xong lại không có dám ăn thịt nữa?
Bởi vì nó thấy rõ là con người ăn thịt là có ác tâm, cứ nghĩ chuyện sung sướng cho chính mình mà không cần sự đau khổ của người khác. Con thú nó cũng có đau khổ, mà mình tu không có trình độ, dám ăn thịt nó và không có đưa nó đến đâu hết rồi, thì cái nghiệp lực nó càng ngày càng lôi cuốn, thì cái phần hồn của người đó càng ngày càng nặng và bị sa đọa. Khi mà sa đọa mà làm con thú, con trùng, con dê, con chuột, con dê, con gà cũng đều khổ, phải chịu nghiệp sát. Cho nên họ đọc rồi họ thức tâm, họ không cần thiết ăn mặn, ăn chay, họ đã có sức khỏe và tâm linh họ được tiến hóa, họ ăn chay sướng hơn. Họ làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích.
Kính thưa Thầy, tại sao người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay họ lại không tin, mà phải coi một cuốn sách Luân Hồi Du Ký hay kinh sách nào, hay là có phải tại vì nhân duyên họ đến lúc họ đọc cuốn sách đó họ ngộ được chăng?
Bởi vì trong cuốn sách đó nó nhiều trạng thái mô tả để cho nó thức tâm chính trạng thái của nó đang bị. Còn người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay, ai mà tin? Ăn chay đi anh, không ăn chay đọa địa ngục, ai mà tin? Họ còn ghét mình nữa. Cho nên người ăn chay đâu có thể tả mọi trạng thái, cuốn sách mới tả mọi trạng thái rồi.
Cuốn sách mà trả, thưa thầy, cuốn sách tả mọi trạng thái, nhưng con thấy rằng cái cuốn Luân Hồi Dục Ký đó là có sự thật. Thật ra, cũng như ở Hồng Kông này, có nhiều người đọc cuốn đó, cũng như Địa Ngục Du Ký. Mấy người Tàu đọc xong, nó nói, cha, Mã Sư Tỷ đưa tụi tôi đọc, xong rồi không dám làm ăn buôn bán nữa. Mà tại sao họ lại sợ cái tội mà không dám làm ăn buôn bán?
Cái làm ăn buôn bán, nó có sự ngay thẳng, công bằng, bác ái. Chứ đâu có phải đọc Địa Ngục Du Ký cấm người ta làm ăn, cấm người ta gian xảo, cấm người ta dối trá, cấm người ta lường gạt. Chứ người ta sòng phẳng, người ta vẫn làm ăn, chứ đâu có gì đâu.
Dạ, tại vì cái người nó nói đọc cuốn Địa Ngục Du Ký thấy cái nào cũng có tội hết trơn à.
Không phải, tại vì nó không có tu, nó tu nó mới thấy rằng Địa Ngục Du Ký là cứu phần hồn. Thấy cái ông đó không có tội mà xuống ông bị cắt lưỡi đồ này kia nọ. Rồi ông thời gian ông thức tâm, ông cũng ra khu bình dân, ông sống và ông cái duyên nghiệp ông còn, ông vẫn có cơ hội luân hồi lại thế gian.
Dạ.
À, đến đây là đã xong 1 tiếng rưỡi làm đạo với Đức Thầy. Thì nếu các quý bạn đạo và anh chị không còn câu hỏi nữa thì xin phép mời Thầy.